Chuyện về con và mẹ. Ngay từ khi còn học cấp 2, từ lớp 6 đến lớp 9 ở Việt Nam, tôi đã thích đọc những câu chuyện cổ giàu ý nghĩa và nhiều những bài học sâu sắc. Một trong những quyển sách tôi rất yêu thích là quyển Cổ học tinh hoa của Nguyễn Văn Ngọc và Trần Lê Nhân, trong đó có rất nhiều câu chuyện cổ thật hay với lời bàn rất tinh tế của tác giả. Nhân ngày lễ mẹ năm nay, tôi chợt nhớ đến câu chuyện Hàn Bá Du khóc mẹ trong quyển sách vừa nêu. Câu chuyện như sau. Thời xưa có một người con hiếu thảo, tên là Hàn Bá Du. Mỗi khi cậu mắc lỗi, mẹ của cậu đều dạy bảo một cách nghiêm khắc, đôi lúc còn đánh đòn cậu nữa. Đến khi cậu khôn lớn, rồi trưởng thành, khi cậu mắc lỗi, cách dạy dỗ của người mẹ vẫn như xưa. Có lần, khi mẹ đánh đòn, cậu bỗng nhiên khóc rất lớn. Người mẹ rất ngạc nhiên, mấy chục năm bị đánh đòn mà cậu ấy chưa từng khóc, thế rồi bà liền hỏi, tại sao con khóc? Bá Du liền trả lời, từ nhỏ đến lớn, khi mẹ đánh, con đều cảm thấy rất đau. Con có thể cảm nhận được mẹ vì dạy dỗ con nên mới làm như thế. Nhưng hôm nay mẹ đánh đòn, con đã không cảm thấy đau nữa. Điều này cho thấy sức khỏe của mẹ ngày càng yếu đi, thời gian con phụng dưỡng mẹ càng ngày càng ngắn lại. Nghĩ đến đây, con không cầm được lòng ạ. Cha mẹ vì nuôi dạy con cái, để người con được cứng cáp mà trưởng thành, ngày qua ngày, năm tháng trôi đi, tuổi thanh xuân không còn, ngày càng già nua. Vì vậy, phận làm con chúng ta càng phải hiếu thảo phụng dưỡng cha mẹ. Hàn Bá Du thật là một người con hiếu thảo đáng nể. Hầu như người con nào lúc tuổi thơ cũng mắc nhiều lỗi lầm, và mỗi khi như thế thì thường bị cha mẹ la mắng, đánh đập, với mục đích là để dạy dỗ ta nên người. Việc cha mẹ đánh đập con cái không phải là ghét bỏ, nhưng là thương yêu thật sự, vì nếu trước những việc làm sai trật của con cái mà cha mẹ vẫn dễ dãi, làm ngơ, không kỷ luật, thì con cái rất dễ hư hỏng. Chẳng thế mà cha ông ta đã từng nói, thương cho roi cho vọt. Ghét cho ngọt cho ngào, đó sao? Kinh Thánh xác nhận tầm quan trọng của roi vọt đối với con cái, hỡi con, chớ dễ ngươi sự sửa phạt của Chúa. Và khi Chúa trách, chớ ngã lòng, vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, hễ ai mà Ngài nhận làm con thì cho roi cho vọt. Sách Hebrews, chương 12, câu 5, 6. Tuy nhiên, có những người con không hiểu điều đó, nên khi bị cha mẹ sửa dạy bằng roi vọt thì thường hay oán trách cha mẹ, có người còn chống lại, và có những người con còn nói những lời nói bất hiếu với cha mẹ nữa. Với người con Hàn Bá Du trong câu chuyện kể trên thì lại khác. Hàn Bá Du khi bị mẹ đánh, cảm nhận được cái đau mẹ đánh, Du không khóc, chỉ im lặng vì biết lỗi lầm của mình và mừng trong lòng vì biết mẹ mình còn khỏe. Nhưng khi bị mẹ đánh và không còn cảm nhận được cái đau nữa, nhận biết là mẹ mình đã già yếu, không còn được khỏe như xưa, nên Du khóc nức nở và tỏ bày lòng mình với mẹ. Bị mẹ đánh không những không buồn giận, mà còn cảm nhận được sức mẹ đã yếu qua lần roi đánh vào mình theo năm tháng, và thương khóc mẹ đã già, thời gian để phụng dưỡng mẹ không còn nhiều, thì phải nói Hàn Bá Du là người con hiếu thảo với cha mẹ hiếm có và thật độc đáo. Câu chuyện hiếu thảo của người con Hàn Bá Du tôi đọc được từ khi còn niên thiếu, còn làm người con trong gia đình, nhưng cho đến bây giờ, dù đã già, đã làm ông nội của người ta rồi, vẫn còn nhớ như in cách bày tỏ lòng hiếu thảo sâu sắc của Hàn Bá Du. Biết rằng còn có nhiều những tấm gương hiếu thảo cảm động khác, nhưng tấm gương hiếu thảo của người con tên Hàn Bá Du vẫn là một trong những tấm gương ấn tượng nhất với tôi. Nói chuyện con cái hiếu thảo với cha mẹ, tôi cũng luôn ghi nhớ tấm gương hiếu thảo của Chúa Giê-xu dành cho mẹ phần xác của mình là bà Mary. Kinh Thánh ghi lại rằng, khi Ngài lên 12 tuổi, theo lệ thường ngày lễ, cùng lên thành Jerusalem. Các ngày lễ qua rồi, cha mẹ trở về, con trẻ là Giê-xu ở lại thành Jerusalem. Mà cha mẹ không hay chi hết. Hai người tưởng rằng Ngài cũng đồng đi với bạn đi đường, đi chót một ngày, rồi mới tìm hỏi trong đám bà con quen biết, nhưng không thấy Ngài, bèn trở lại thành Jerusalem mà tìm. Khỏi ba ngày, gặp Ngài tại trong đền thờ đang ngồi giữa mấy thầy thông thái, vừa nghe vừa hỏi. Ai nấy nghe, đều là khen về sự khôn ngoan và lời đối đáp của Ngài. Khi cha mẹ thấy Ngài, thì lấy làm lạ, và mẹ hỏi rằng, hỡi con, sao con làm cho hai ta thể này? Này, cha và mẹ đã khó nhọc lắm mà tìm con. Ngài thưa rằng, cha mẹ kiếm tôi làm chi? Há chẳng biết tôi phải lo việc cha tôi sao? Nhưng hai người không hiểu lời Ngài nói chi hết. Đoạn, Ngài theo về thành Nazareth và chịu lụy cha mẹ. Mẹ Ngài ghi các lời ấy vào lòng. Đức Chúa Giê-xu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Sách Luca, chương 2, câu 42 đến 52. Bất cứ người Đô Thái mộ đạo nào cũng đều phải đi đến thủ đô Jerusalem để dự lễ vượt qua, gia đình Joseph và Mary cũng vậy, họ đi lên Jerusalem để dự lễ vượt qua với con mình là Chúa Giê-xu. Sau khi dự lễ xong, họ trở về, nhưng Chúa Giê-xu vẫn còn ở lại đền thờ để đối đáp với các thầy thông thái, đến nỗi ai cũng ngạc nhiên về sự khôn ngoan và lời đối đáp tuyệt vời của Ngài. Sau đó, khi không thấy con mình, Joseph và Mary quay lại Jerusalem để tìm và tìm được Ngài. Chúa Giê-xu trở về nhà ở Nazareth với cha mẹ mình và chịu lụy họ. Chữ chịu lụy có nghĩa là vâng phục hay phục tùng cha mẹ vậy. Chúa Giê-xu thật là một tấm gương hiếu thảo mẫu mực cho chúng ta noi theo trong cuộc đời làm con cái. Về phương diện con Đức Chúa Trời, khi sống trên trần gian, Ngài phải hoàn thành ý định của cha Ngài đã giao cho. Khi cha mẹ Chúa Giê-xu hỏi Ngài, này, cha và mẹ đã khó nhọc lắm mà tìm con, thì Ngài thưa rằng, cha mẹ kiếm tôi làm chi? Há chẳng biết tôi phải lo việc cha tôi sao? Về phương diện con người, thì Đức Chúa Giê-xu đã bày tỏ lòng hiếu thảo với cha mẹ qua việc Ngài chịu lụy cha mẹ, tức vâng phục, hay phục tùng cha mẹ. Nếu tìm một người con trọn vẹn về mọi phương diện trên thế gian này thì chắc chắn trải qua mọi thời đại, không có ai khác ngoài Chúa Giê-xu. Ngài vừa là một người con trọn vẹn với cha thiêng liêng của mình là Đức Chúa Trời ở trên trời, vừa là một người con trọn vẹn với cha mẹ phần xác của mình ở dưới đất này là Joseph và Mary. Chính Đức Chúa Trời đã phán về con độc sanh của mình là Chúa Giê-xu rằng, này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng. Sách Matthew, chương 3, câu 17. Kinh Thánh cũng ghi lại, Đức Chúa Giê-xu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Sách Luca, chương 2, câu 52. Chúa Giê-xu không chỉ làm đẹp lòng Đức Chúa Trời mọi đàng, mà Ngài còn làm đẹp lòng người ta, nhất là làm đẹp lòng cha mẹ phần xác của mình nữa. Nhân ngày lễ mẹ năm nay, xin được chia sẻ vài điều về một câu chuyện hiếu thảo xưa được ghi lại trong sách Sử, và câu chuyện về người con đặc biệt là Chúa Giê-xu được Kinh Thánh ghi lại để chúng ta cùng suy gẫm và học hỏi với nhau. Những người đã không còn mẹ trên đời này với mình nữa, thì hãy dành thì giờ để nhớ về người mẹ kính yêu của mình, học những đức tính tốt của mẹ mình để sống với con cháu trong sự vui vẻ và hạnh phúc. Những ai đang may mắn còn có cha mẹ bên mình trong cuộc đời này, thì hãy hết lòng yêu kính, hiếu thảo với cha mẹ như Hàn Bá Du đã hiếu kính, và đặc biệt như tấm gương tuyệt vời mà Chúa Giê-xu đã để lại. Kính chúc tất cả người mẹ một ngày lễ mẹ thật nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình và những người thân yêu. California, ngày lễ mẹ 2025.